Một nhóm 29 công dân Việt Nam tổ chức tiệc ma túy bay lắc ở quán karaoke tại Hàn Quốc sẽ bị chính quyền nước này trục xuất về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như trên tại cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 7, cho biết thêm rằng trong số 33 du học sinh này có 4 người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, còn lại là công dân Việt Nam trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, hiện những công dân này đang bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc tạm giữ, làm các thủ tục chờ ngày trục xuất về Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xác minh thông tin và đề nghị phía Hàn Quốc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, bà Hằng cho biết thêm. Trước đó, hãng tin KBS của Hàn Quốc loan tin rằng văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan vào ngày 3 tháng 7 đã phối hợp với Sở Cảnh sát thành phố Busan bắt giữ 33 người Việt Nam với cáo buộc buôn bán và sử dụng ma túy vi phạm luật quản lý ma túy của Hàn Quốc. Tin cho hay tất cả đối tượng này đều đang lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Busan và khu vực tỉnh Nam Gyeongsan bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tổ chức tiệc ma túy vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phòng karaoke dành cho người Việt Nam ở quận Masan Huiwon, thành phố Changwon ở tỉnh Nam Gyeongsan. Theo văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan, trong số những người bị bắt, một số đối tượng từng nhập cảnh Hàn Quốc vào năm 2018 với tư cách là du học sinh, sau đó lưu trú bất hợp pháp, bị cáo buộc bán ma túy cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và sử dụng ma túy. Trong một đoạn nói chuyện được thâu âm giữa ông Nguyễn Lân Thắng và một người làm truyền thông ở hải ngoại vào năm 2020, trước viễn cảnh có thể bị bắt, ông Thắng nói rằng, những video hay những âm thanh hình ảnh nào đó của tôi, các kiểu, ở trên truyền thông vào lúc tôi bị bắt, thì nó không đại diện cho suy nghĩ, chính kiến, cũng như nguyện vọng của tôi. Đoạn thâu âm nói trên được người thâu trao cho VOA, kèm theo lời ông Thắng nói gần đây, rằng ông ấy và các anh chị em như ông ấy luôn nằm trong danh sách chờ nhập kho, tức bị bắt. Đoạn nói chuyện được thâu vào ngày 29 tháng 9, 2020, liên quan đến vụ Phạm Chí Thành. Ông Thắng nói,
hiện tại thì bây giờ tôi đang ở trong một cái đợt điều tra thẩm vấn một số những các cái việc liên quan đến vụ ông Phạm Chí Thành. Thế nhưng mà tôi cũng chưa biết được là ngoài cái chuyện đó thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khai thác tôi hỏi những chuyện gì. Tôi cũng không biết là tiến trình điều tra sẽ diễn ra bao lâu, nhưng mà khi mà các bạn nghe được cái âm thanh này thì chắc chắn lúc đó là tôi có thể là đã bị tạm giam hay tạm giữ.
Ông Phạm Chí Thành, tức nhà văn Phạm Thành, 70 tuổi, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 2021, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thành viết blog với tên là Bà Đầm Xòe, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 21 tháng 5 2020. Ông Thắng, 47 tuổi, bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam hôm 5 tháng 7, với tội danh làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015, cùng tội danh với ông Thành. Người trao đoạn thâu âm cho VOA nói rằng, ông Thắng nhờ trao cho truyền thông khi anh ấy gặp nạn. Trong đoạn thâu âm, ông Thắng nói,
tôi muốn nói rằng là dù có thể sau này những video, những âm thanh hình ảnh nào đó của tôi xuất hiện ở trên truyền thông và lúc tôi bị bắt thì đấy nó không đại diện cho suy nghĩ, ý chí cũng như là nguyện vọng của tôi, mà có thể là tôi bị một cái sự thẩm vấn rất cao cũng như là sự đe dọa nào đó liên quan đến gia đình, bạn bè, liên quan đến những người thân yêu của tôi.
Ông Thắng còn nói thêm,
những cái lời tôi nói trên truyền thông lúc đó sẽ không có giá trị đại diện cho tất cả những suy nghĩ của tôi. Trước sau như một thì tôi luôn luôn mong muốn đất nước Việt Nam sẽ có một nền dân chủ, có một cái cuộc sống tự do và những ý chí, những nguyện vọng của nhân dân thì được cất lên một cách tự do, không bị ràng buộc, không bị áp đặt.
Người hỏi chuyện ông Thắng có đặt câu hỏi rằng lúc phát biểu này, ông có tỉnh táo không và có ý định tự hại nào đến thân thể? Ông Thắng trả lời, tôi sẽ không làm gì để tự hại đến thân thể của mình. Nếu tôi có bị thương tật, bị ốm, thậm chí có thể là chết, thì đó không phải là ý chí hay nguyện vọng của tôi. Trao đổi với VOA vào tháng 4, 2022, ông Nguyễn Lân Thắng bày tỏ sự kỳ vọng vào sự thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam, nhấn mạnh rằng đó sẽ là sự thay đổi đến từ chính người dân. Ông Thắng nói,
thì người Việt Nam, người ta sẽ có nhiều người, người ta thức tỉnh hơn, người ta hiểu được những cái vấn đề về chính trị, những cái vấn đề mà nó đang chi phối đất nước, mà tại sao mà cái cuộc sống của người ta lại chưa được như mong đợi. Khi mà bắt đầu mọi điều thì nó bắt đầu từ sự mong ước, mà khi mà người ta đã có mong ước, người ta đã có sự hiểu biết thì có lẽ là lúc đấy là cái cơ hội mới cho đất nước thay đổi, nó đến từ người dân chứ không phải là phụ thuộc vào những cái người cầm quyền hay là những cái thế lực chính trị nào.
Một số nhà hoạt động và blogger tại Việt Nam từng dự báo trước khả năng mình có thể bị chính quyền bắt giam và chia sẻ quan điểm cá nhân trước khi bị bắt. Nhà báo tự do Phạm Đăng Trang, hiện đang thụ án tù 9 năm cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, đã chuẩn bị bức thư với tiêu đề Nếu tôi có đi tù, được công bố sau khi bà bị bắt vào tháng 10, 2020. Trong đó viết, tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần cái lớn hơn thế nhiều, tự do dân chủ cho Việt Nam, đồng thời kêu gọi vận động cho luật bầu cử mới. Tương tự, tiên liệu trước việc bị chính quyền Việt Nam bắt giữ khi lên tiếng về các vấn đề được cho là bất công ở Việt Nam như tranh chấp đất đai ở Dương Nội và vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, hai anh em nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư nói trong một video về quá trình hoạt động ôn hòa bất bạo động của mình. Ông Phương và ông Tư hiện đang thụ án tù lần lượt là 10 năm và 8 năm sau khi bắt vào giữa năm 2020, bày tỏ trong video mong muốn của mình rằng mọi người dân được đối xử công bằng trước pháp luật và quyền con người được tôn trọng. The Voice of America,
VOA. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được xem là một người bạn lớn với những đóng góp quan trọng cho mối bang giao Việt-Nhật. Theo nhận định của một chuyên gia với VOA, giữa bối cảnh cả thế giới còn chưa hết bàng hoàng về vụ ám sát dẫn đến cái chết đột ngột của ông, nhiều người Việt bày tỏ sự thương tiếc đối với vị lãnh đạo mà họ cho là toàn vẹn tâm tài. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA vào tối 8 tháng 7, vài giờ sau khi ông Abe bị một người đàn ông 41 tuổi bắn từ phía sau khi ông đang có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Nara, Nhật Bản.
Ông Abe là một cái người mà từ năm 2002, đặc biệt là 2005, cho tới giờ phút này, cho đến bây giờ, là một cái chính khách Nhật có cái đóng góp quan trọng nhất cho cái bang giao Nhật Việt và Việt Nhật.
Nhắc đến những đóng góp nổi bật của ông Abe, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Thứ nhất là ông ấy thúc đẩy rất là mạnh cái hợp tác về kinh tế và đầu tư, đặc biệt là các đầu tư của Nhật mà nó thuộc về cái gọi là cái đầu tư, gọi là cái viện trợ phát triển chính thức. ODA này thì trước năm 2004 thì nó rất là nhỏ, nhưng từ khi mà Abe làm thủ tướng Nhật cái đợt đầu thì ông ấy làm cho nó tăng gấp 4 lần trong 2 năm.
Sau khi từ chức vào năm 2007 vì lý do sức khỏe, ông Shinzo Abe vẫn giữ một vai trò quan trọng phía sau hậu trường trong việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam. Trong đó, ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam vẫn gia tăng đều đặn. Mục tiêu này tiếp tục được ông thực hiện khi tái đắc cử vào năm 2012, khiến cho Nhật Bản trở thành quốc gia tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, cũng là nhà đầu tư có tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều thứ hai, đối tác du lịch lớn thứ ba và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế thương mại, điều quan trọng hơn cả, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là đóng góp của ông Abe trong lĩnh vực hợp tác chính trị an ninh giữa Việt Nam và Nhật Bản, bao gồm cả quân sự và quốc phòng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, chính tình cảnh tương hợp giữa hai quốc gia trước mối nguy Trung Quốc về mặt chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cùng với chính sách an ninh mở rộng của Nhật Bản dưới thời ông Abe, đã làm cho Việt Nam và Nhật Bản xích lại gần nhau và có những bước tiến hợp tác về chính trị an ninh chưa từng có, nếu không muốn nói là đột phá. Ông nói.
Cái chính an ninh của Việt Nam nó vẫn thế thôi, nhưng mà nó có mở rộng ra chỗ này. Là cái hợp tác an ninh của Việt Nam là nhằm vào một cái việc là gì, là cố gắng làm sao để mà Việt Nam có thể giữ được cái sự ổn định. Mình sẽ không nói về hòa bình mà mình nói sự ổn định và cái an toàn, cái an ninh cho Việt Nam. Trong cái bối cảnh mà người Trung Quốc họ có những cái chính sách và những cái hành động nó ngày càng kiên quyết hơn.
Ghi nhận công lao của ông Abe trong việc đưa ra sáng kiến lập ra vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tiến sĩ Hào Hoàng Hợp nói, Nhật Bản từ khi ông Abe làm thủ tướng đã đi theo một đường lối khác hẳn trước đây, đó chính là đường lối tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ mà ông cho là ở một trình độ cao hơn.
Tức là gì? Là một cái đường lối mà tăng cường cái quan hệ đồng minh với Mỹ ở một cái trình độ cao hơn. Đó, ở một trình độ cao hơn. Tức là gì? Là tận dụng tất cả những cái sự ủng hộ và cái sự hiện diện của Mỹ về mặt an ninh ở Nhật Bản và ở khu vực này, nhưng lại mở rộng nó ra ở một cái tầm rộng hơn. Trước hết là mở rộng ra cái vùng chuỗi đảo số 1 này, chuỗi đảo số 2, chuỗi đảo số 3, và nó vòng mở rộng sang cái vùng là gọi là vùng Ấn Độ Dương. Và cái việc mà tạo ra cái khung gọi là khung Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ấy, nó là một cái bước tiến quan trọng và nó mang lại một cái tầm nhìn và nó bao trùm toàn bộ những cái hoạt động về hoạt động gọi là hoạt động sống về an ninh của cả một cái khu vực rộng lớn, nó kéo dài từ phía Tây Ấn Độ cho đến đi qua cái phía dưới này là Indonesia, rồi thì các cái nước khác của Đông Nam Á này, rồi vòng lên đến tận Bắc Cực. Ở phía dưới kia thì nó là toàn bộ cái lục địa Úc và New Zealand.
Chính tầm nhìn chính sách chiến lược mở rộng trên đã làm cho chính sách an ninh của Việt Nam có sự tương đồng nhiều hơn với chính sách chiến lược của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong khu vực, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Kể từ khi tin tức về vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật được đưa ra, nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ lòng tiếc thương vì lãnh đạo mà họ nói là vừa có tâm vừa có tài. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc viết, "Bỉnh biệt và tiếc thương ngài, một nhân cách lớn." Trong khi tài khoản có tên là Minh Đỗ nói, "Vô cùng tiếc thương ông, một nhân cách lớn, hết lòng vì sự cường thịnh của quốc gia mình, hết lòng chăm lo cho hòa bình và an ninh thế giới." Một chính khách tài tâm hoàn hảo hiếm có thời đương đại. Từ Hà Nội, chị Lê Lan nói với VOA rằng chị rất bất ngờ và thương tiếc ông Abe khi nghe tin dữ về ông. Chị cho biết lý do chị ngưỡng mộ vị lãnh đạo của Nhật.
Ông ủng hộ Đài Loan và phản đối Trung Quốc, thì có nghĩa là cái vấn đề của Đài Loan là cũng nói đến Việt Nam. Thì chị thật sự là chị rất thích vị này, nếu mà trong vấn đề Biển Đông. Thế nên là ông này là ông mới là một nhà lãnh đạo, ông mới tự nguyện rời bỏ ghế, thì ông mới nghỉ hưu.
Đồng quan điểm với nhiều người Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng công nhận cái tài của ông Abe khi cho rằng ông là người đã đưa ra chính sách có tầm nhìn rất xa cho nước Nhật.
Nhưng Nhật Bản rõ ràng là một cái tay chơi, nó tức là một cái tác nhân, một cái đối tác, hoặc là một quốc gia có tầm gọi là toàn cầu. Đấy là công lao của Shinzo Abe. Người ta còn kính trọng hơn nhiều hơn là vì ông đấy là con người mà làm được việc thì làm, mà sức khỏe mà không cho phép thì ông ấy xin thôi. Đấy là một cái điều mà ở Việt Nam này không có. Thế người dân người ta nhìn thấy người ta rất nể. Đấy, người ta rất nể. Bởi vì là có thể có người này người kia, sức khỏe thì có thể chưa không tốt, nhưng mà không từ chức. Đấy, hoặc là không chuyển sang làm một cái việc khác để cho những người mà khỏe hơn, giỏi hơn người ta làm. Thì đấy là người dân bình thường ở Việt Nam, người ta so sánh như thế. Và với một cái so sánh đơn giản như thế thì người ta rất kính trọng cái ông Abe Shinzo này.
Trong gần 8 năm lãnh đạo nước Nhật, ông Shinzo Abe đã thăm chính thức Việt Nam 4 lần và từng nói rằng Việt Nam là một đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt. Trong ngày 8 tháng 7, sau khi được tin ông qua đời, các lãnh đạo Việt Nam bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio. Các lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ sự tri ân đối với tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ hỗ trợ quý báu mà ông Abe đã dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.